Chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế. Kính thưa Hội Thánh, trong tháng 4, Chúa cho chúng ta có dịp học cùng với nhau về 10 điều răn được viết trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17. Chúng ta đã học được 7 điều và hôm nay sẽ cùng nhau xem 3 điều còn lại. Đó là ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối, ngươi chớ tham lam. Như chúng ta được biết, 10 điều răn được Đức Chúa Trời ban ra cho dân Israel cách đây khoảng 3.500 năm. 10 điều răn bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời đối với dân Israel sau khi Ngài đã cứu họ ra khỏi tình trạng nô lệ ở nước Egypt. Ngài muốn họ thờ phượng Ngài bằng cách sống theo luật pháp của Ngài khi vào trong đất hứa, nhằm hai mục đích. Thứ nhất, để họ làm chứng về sự hiện diện thánh và sự hiện diện có thật của Đức Chúa Trời ở giữa dân của Ngài, hầu cho các dân tộc khác biết rằng Ngài có thật và duy nhất. Mục đích thứ hai, để họ được sống lâu, được sống bình an và được phước hạnh trong đất hứa. Là những cơ đốc nhân ngày hôm nay, dù chúng ta được Đức Chúa Trời kể là công bình nhờ vào đức tin nơi Chúa Jesus Christ, chứ không phải nhờ vào việc làm theo luật pháp, nhưng chúng ta vẫn được lời Chúa trong Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải tiếp tục sống theo luật pháp của Chúa, cũng nhằm vào hai mục đích y như ban đầu Ngài đã bày tỏ ra cho dân Israel. Thứ nhất là để chúng ta làm chứng về sự hiện diện của Chúa ở giữa hội thánh của Ngài, cũng như ở giữa con người của mỗi một chúng ta, để cho những người xung quanh biết đến Chúa. Thứ hai là để cho chúng ta được sống vui thỏa, nhẹ nhàng, thư thái, bình an trong sự thông công với Đức Chúa Trời và với anh em mình trong cộng đồng cơ đốc. Nếu việc thực hành luật pháp của Chúa là nhằm mục đích để dẫn chúng ta bước đi trong sự bình an, trong sự thông công với Chúa và để cho chúng ta làm chứng về Ngài, thì điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta cần phải dựa trên 10 điều răn để tự tra xét lấy mình, xem mình có vi phạm chỗ nào không, có làm cho Chúa buồn lòng chỗ nào không, để chúng ta kịp thời ăn năn. Và phần kết luận chúng ta sẽ quay trở lại điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ xem điều răn thứ 8, đó là không được trộm cướp, viết trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 15. Điều răn này nhằm mục đích chống lại việc trộm cướp để bảo vệ tài sản của mỗi người, cho thấy đối với Chúa, việc sở hữu tài sản và sự giàu có là không có gì xấu xa. Trái lại, Chúa định ra luật này để bảo vệ người có tài sản. Khi đọc đến điều răn thứ 8, chúng ta liên tưởng ngay đến việc trộm cướp tiền bạc, đồ đạc và tài sản của người lân cận. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 22 từ câu 1 đến câu 14 ghi rõ ràng về luật hình phạt về tội trộm cắp. Dĩ nhiên, ngày hôm nay, mỗi một cơ đốc nhân thật thì không có ai dám dại dột đi ra ngoài đường móc túi người khác, hay đi ăn trộm xe hơi của anh hàng xóm, hay là cậy cửa nhà ai đó để đi vô lấy trộm đồ của người ta. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng kẻ vốn hay trộm cắp thì chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp cho người thiếu thốn thì hơn, được viết trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28. Có thể chúng ta sẽ nói, phạm tội trộm cắp hả? Không đời nào, tín đồ mà. Tuy nhiên, lời Chúa trong Kinh Thánh chỉ ra rằng có rất nhiều cách tinh vi chúng ta có thể vi phạm điều răn này. Và trước tiên, chúng ta có thể vi phạm nó trực tiếp với Chúa. Điểm thứ nhất, chúng ta có thể phạm tội ăn trộm tiền của Đức Chúa Trời. Sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 ghi rất rõ về việc ăn trộm tiền của Đức Chúa Trời. Chúa trách người Israel đã ăn trộm tiền của Chúa bằng cách không nộp phần 10 của Ngài vào trong nhà của Ngài đúng như luật pháp quy định. Chúng ta chỉ là người quản lý tiền của Đức Chúa Trời, nên nếu chúng ta không ý thức sử dụng tiền của Chúa theo như ý Chúa muốn, thì chúng ta bị kể là kẻ ăn trộm tiền của Chúa. Người quản lý tiền trung tín của Chúa trước tiên phải biết dâng tiền của Chúa vào cho công việc của Chúa ở trong nhà của Chúa theo đúng như luật pháp Chúa đã đặt ra, đó là nộp 1/10 vào trong nhà Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước dạy rằng mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng, viết trong sách Corinto nhì đoạn 9 câu 7. Vào thời Cựu Ước thì phải nộp 1/10, nhưng vào thời Tân Ước thì phải dâng 1/10. Định mức 1/10 thì không thay đổi, vì đó là luật pháp của Chúa đã được ghi thành luật, không có được thay đổi. Nhưng có gì khác nhau giữa nộp và dâng? Nộp là làm theo luật pháp một cách bắt buộc. Dân Israel trong thời Cựu Ước bị bắt buộc phải nộp 1/10 theo đúng luật pháp. Nhưng dâng 1/10 có nghĩa là chúng ta làm theo luật pháp một cách tự nguyện, tự giác và vui lòng. Và thời Tân Ước, các cơ đốc nhân dâng lên cho Chúa với sự vui mừng, sự biết ơn. Hơn nữa, nộp thì có giới hạn, còn dâng thì không có giới hạn. Người đàn bà góa trong thời của Chúa Giê-xu đã dâng 1 đồng bạc duy nhất mà bà có cho Đức Chúa Trời. Bà đã dâng hết 10/10. Những cơ đốc nhân đầu tiên sống ở Jerusalem đã dâng cho Chúa một cách vui thỏa toàn bộ tài sản mình có. Và giữa chúng ta, trong cộng đồng cơ đốc nhân, cũng có rất nhiều những anh em dâng hơn 2/10. Ngày nay, nhiều cơ đốc nhân thường hay thắc mắc là nên dâng 1/10 trước khi trừ thuế hay là sau khi trừ thuế. Nếu chúng ta thắc mắc như vậy thì không khác nào chúng ta muốn mặc cả với Chúa rằng số tiền 1/10 tối thiểu tôi phải dâng là bao nhiêu để không bị áy náy là tính toán với Chúa. Dành riêng ra 1/10 số tiền chúng ta có để dâng cho Chúa trước khi trừ thuế hay sau khi trừ thuế, hay là còn muốn trừ thêm các khoản chi phí nào khác, đó là tùy theo lòng chúng ta đã định ở trước mặt Chúa và sau đó chúng ta dâng lên cho Chúa. Tùy theo cách chúng ta quản lý tiền của Chúa, cho nên chúng ta được quyền tự do định theo lòng mình và sau đó chúng ta dâng cho Chúa. Điều duy nhất Chúa quan tâm ở đây đó là tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có dâng với lòng vui mừng và lòng biết ơn hay không? Vì nếu chúng ta là một cơ đốc nhân thật thì chúng ta sẽ thật sự biết ơn và tin cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Sự biết ơn và sự tin cậy này được bày tỏ qua sự dâng hiến tiền bạc với lòng vui mừng và biết ơn, chứ không phải là dâng với sự áy náy và cân nhắc. Nếu chúng ta không dám dâng 1/10 của mình vào trong nhà của Chúa, hoặc nếu dâng với cảm giác bị ép buộc, thì chúng ta bị xem như kẻ trộm tiền của Chúa. Tại sao ăn trộm? Vì chúng ta tham lam số tiền này. Tại sao lại tham lam số tiền này? Đó là vì chúng ta sợ bị túng thiếu và chúng ta biết rằng số tiền này không phải của chúng ta, cho nên chúng ta mới tham lam nó. Tại sao chúng ta sợ bị túng thiếu? Vì chúng ta không tin cậy nơi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể vi phạm điều răn thứ nhất thông qua điều răn thứ 8 này, đó là chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta ăn trộm tiền của Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai chúng ta có thể ăn trộm đối với Đức Chúa Trời, đó là chúng ta ăn trộm thời gian của Đức Chúa Trời. Cũng như tiền bạc, thời gian mà chúng ta đang hưởng là hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận thời gian từ Chúa để chúng ta làm việc cho Ngài, để chúng ta sống và thông công và làm chứng cho Ngài. Tất cả những gì dính dáng đến sanh hoạt và việc làm trong cuộc sống của chúng ta đều nằm trong thời gian mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Nên chúng ta cần phải biết điều hành, bố trí thời gian một cách hợp lý để có thể sử dụng hết thời gian của Chúa một cách có ích lợi cho Ngài, chứ không phải cho chúng ta. Từ việc đi làm kiếm tiền, hay ở nhà lo việc nhà, nấu ăn, nuôi dạy con cái, hay luôn cả nghỉ ngơi và giải trí, cho đến đời sống thờ phượng của chúng ta như là làm chứng, đi thăm viếng, chăm sóc, an ủi, giúp đỡ mọi người, tham gia vào các công việc do Hội Thánh tổ chức, cầu nguyện và học lời Chúa mỗi ngày. Tất cả mọi sinh hoạt, mọi hoạt động đều dành cho Chúa với mục đích là làm chứng tốt về Chúa và mang kết quả cho nhà của Ngài. Vậy chúng ta có thể ăn trộm thời gian của Chúa ở chỗ nào? Xin trả lời là đó là chúng ta dùng thời gian của Chúa cho những việc vô ích và hư không. Thí dụ như chúng ta dành thời giờ uống rượu cho đến nỗi say sưa, hoặc chúng ta dành thời giờ mê say xem phim hết phim này đến phim khác, hoặc đọc tiểu thuyết liên tục để giết thời gian. Có một số người dành thời giờ ngồi ở casino, dành thời giờ để ngồi để nói xấu và lên án người khác, hay là như Phaolô đã viết trong Timôthê nhất đoạn 5 câu 13: ở không chạy nhà này sang nhà khác, thài lai thóc mắt, hay nói những việc không đáng nói. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể ăn trộm thời gian của Chúa bằng cách tập trung toàn bộ tâm trí, năng lực để lao động kiếm tiền, đến nỗi không còn thời giờ để lo cho chính mình, không còn thời giờ để thưởng thức niềm vui trong lao động, cũng không còn thời giờ để chia sẻ thông công với gia đình và các anh chị em trong hội thánh. Chúng ta cần phải cẩn thận trong cách chúng ta sử dụng thời gian của Chúa để không bị kể là ăn trộm thời gian của Chúa. Điểm thứ ba, chúng ta có thể ăn trộm cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời giao cho chúng ta đó là gia đình riêng của mỗi một chúng ta, gồm có vợ, chồng và con cái nếu chúng ta có con. Nếu chúng ta bỏ bê hoặc chúng ta đối xử với vợ hoặc chồng và con cái chúng ta không đúng với lời dạy của Thánh Kinh thì chúng ta bị mang tội là ăn trộm cơ nghiệp của Chúa. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời giao cho chúng ta đó cũng là những ta lân mà Chúa giao vào trong tay của chúng ta để chúng ta làm việc trong nhà của Ngài. Nếu chúng ta dùng nó theo ý riêng, có nghĩa là chúng ta ăn trộm cơ nghiệp của Chúa. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời giao cho chúng ta đó cũng là con người mới của chúng ta. Sau khi chúng ta được Chúa cứu ra khỏi tội lỗi, Ngài đã tái tạo lại đời sống con người tâm linh của chúng ta để chúng ta thuộc về Chúa hoàn toàn. Sách Roma đoạn 6 câu 12-12 viết rằng: nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Ở đây chữ làm tôi mọi Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thuộc về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu chúng ta cứ bướng bỉnh sống theo ý riêng mình, có nghĩa là vẫn cứ sống theo tánh xác thịt, không dám dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa, thì đồng nghĩa với việc chúng ta ăn trộm cơ nghiệp của Chúa. Ăn trộm cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và ăn trộm thời gian của Đức Chúa Trời dính dáng đến việc vi phạm luôn điều răn thứ tư, đó là ăn trộm ngày nghỉ thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì như tôi đã trình bày lần trước là ngày nghỉ thánh của Đức Chúa Trời đã được định vào thời Cựu Ước, thì trong thời Tân Ước, ngày nghỉ thánh của Đức Chúa Trời phải được hiểu rằng đó là toàn bộ thời gian và cuộc sống cơ đốc nhân của chúng ta cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời. Toàn bộ đời sống của chúng ta trở thành ngày nghỉ thánh vĩnh viễn được dành cho Đức Chúa Trời để dâng lên cho Chúa, để thờ phượng Chúa và phục sự Ngài. Vì vậy, nếu chúng ta ăn trộm thời gian của Chúa và ăn trộm cơ nghiệp của Chúa, đó là chúng ta ăn trộm ngày nghỉ thánh của Chúa. Và những gì chúng ta nắm trong tay như tuổi tác, sức khỏe, suy nghĩ, ước mơ, hy vọng, tất cả những gì mà chúng ta thường có thói quen nói là của tôi, thật ra đó là của Chúa. Chúng ta chẳng qua chỉ là người điều hành những gì Chúa ban cho chúng ta, Chúa giao vào tay chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận quản lý chúng theo ý của Đức Chúa Trời, chứ không theo ý của chúng ta, để không bị kể là ăn trộm tài sản của Chúa. Điểm thứ tư tôi muốn nhắc với quý ông bà anh chị em ở đây, chúng ta cũng có thể ăn trộm lời của Chúa trong Kinh Thánh. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta rất là tha thiết và ước ao dùng lời của Chúa để an ủi và khích lệ anh em mình. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận để đừng bao giờ mở đầu bằng câu nói "tôi có câu này cho anh", như thể là lời chúng ta lấy ra từ trong túi của mình. Nhưng chúng ta phải nói lời Chúa viết trong Kinh Thánh như thế này. Và nếu có thể được, chúng ta cần phải chỉ rõ ra lời của Chúa được chép ở đâu, sách nào. Vì lời Chúa thuộc về Ngài nên chúng ta xin lỗi vì lời Chúa thuộc về Ngài và chỉ có một mình Ngài là có quyền hành động khi lời của Ngài được công bố. Nên nếu chúng ta muốn công bố lời của Ngài thì chúng ta cần phải có sự cẩn thận cầu nguyện và kinh nghiệm lời của Chúa cho chính mình trước, rồi mới dùng lời Chúa để an ủi và nhắc nhở, khích lệ anh em mình. Có một số anh em đang trong bữa ăn có uống rượu nhưng tranh luận với nhau rất sôi nổi về lời của Chúa. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận tránh làm điều này. Nhiều anh em chơi bốc thăm lời của Chúa nhân dịp Tết đầu năm. Chúng ta ghi ra những câu gốc khác nhau vào những tờ giấy và chúng ta và mỗi người lấy một câu mà tình cờ. Rồi ai bốc trúng câu nào thì giữ lấy câu đó như một câu gốc cho trọn năm. Lời Chúa không dùng để chơi như vậy. Có thể trong lòng chúng ta rất là chân thành, yêu mến lời Chúa, đến nỗi muốn tận dụng tối đa lời của Chúa khi có dịp thông công với nhau. Cho nên khi chúng ta thực hiện việc này, chúng ta nên nghiêm trang để những anh em yếu đuối hơn không nghĩ là chúng ta đang chơi trên lời của Chúa. Cũng vậy, đối với trò chơi đố kinh thánh, chúng ta cũng cần phải cẩn thận giải thích với tất cả mọi người tham dự là chúng ta cùng đang học lời Chúa với nhau bằng phương pháp đố kinh thánh và tiến hành việc đố kinh thánh một cách nghiêm túc để những anh em yếu đuối hơn không nghĩ rằng chúng ta đang chơi trên lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô viết rằng, hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Viết trong Côlôse đoạn 3 câu 16 phần B. Vì vậy, lấy lời Chúa ra sử dụng một cách tùy tiện theo ý riêng mình, không nhằm mục đích là thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa và gây dựng lẫn nhau, có nghĩa là ăn trộm lời của Chúa. Ăn trộm lời của Chúa dính dáng luôn đến việc vi phạm điều răn thứ ba, sử dụng danh Chúa một cách bất kính, vì lời Chúa và danh Chúa là một. Đối với đồng loại, vào thời Cựu Ước, ngoài tội ăn trộm, ăn cướp tài sản của người lân cận, tội bắt cóc người đem đi bán hoặc giữ lại trong tay để làm nô lệ, bị kể là ăn cướp phải bị xử tử hình, được giải thích rõ ràng trong sách Phục Truyền đoạn 24 câu 7. Là cơ đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta có thể vi phạm tội trộm cướp với đồng loại của mình bằng hai cách điển hình. Cách thứ nhất là trong hội thánh của Chúa, Chúa đã tập hợp những con người khác nhau từ bốn góc phương trời để lập thành một thân thể duy nhất. Giữa những người anh em này, có người chúng ta thấy dễ gần và muốn kết bạn, nhưng cũng có những người chúng ta thấy sao khó đến gần. Hơn nữa, mỗi người có những thói quen, tập quán, văn hóa khác nhau, có nghĩa là mỗi người đều có những đặc điểm cá nhân riêng biệt. Nếu chúng ta khắt khe, khó chịu với anh em mình vì những đặc điểm cá nhân riêng biệt của họ, chúng ta gây khó khăn, đòi hỏi người đó phải thay đổi cho thích hợp với chúng ta, là chúng ta đang ăn trộm tư cách của anh em mình. Trong sách Côlôse đoạn 3 câu 13, Phaolô khuyên chúng ta hãy nhường nhịn nhau, mà bản dịch tiếng Pháp dịch chính xác hơn là phải chịu đựng nhau. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2, Phaolô khuyên phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Điểm thứ nhì, chúng ta có thể phạm tội trộm cướp đối với đồng loại của chúng ta một cách rất là tinh vi, đó là dù trong gia đình hay ngoài xã hội, nếu chúng ta dùng quyền của mình để lấn lướt quyền tự do của người làm công hoặc người dưới quyền mình, đẩy họ đi đến chỗ bị uất ức vì thấy họ bị mất quyền tự do, đó là chúng ta trộm cướp quyền tự do của người khác. Và vân vân, còn có nhiều cách khác. Chúng ta cầu xin Chúa mở lòng mở trí của chúng ta ra để chúng ta tự xét lấy mình xem mình có vi phạm điều gì đối với lại đồng loại của mình không. Những điều gì có thể dính dáng đến việc chúng ta trộm cướp hay là chúng ta bắt cóc, mặc dù chúng ta nói là chúng ta không có bắt cóc ai hay chúng ta không sử dụng ai làm nô lệ, nhưng mà có nhiều cách rất là tinh vi ẩn núp dưới hình thức giống như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua điều răn thứ 9. Không được làm chứng dối để hại người lân cận, viết ở trong đoạn 20 câu 16. Chúa cấm chúng ta làm chứng dối về người lân cận để hại chính bản thân người đó. Điều răn này tập trung vào việc làm chứng tại tòa án. Ở điều răn này, Chúa không nói chung chung là ngươi chớ nói dối, nhưng Chúa nói rõ ràng là ngươi không được làm chứng gian dối. Và duy nhất ở điều răn này và điều răn thứ 10, Chúa đề cập đến chữ người lân cận. Đồng ý đứng ra làm chứng dối nhằm mục đích để hại người lân cận mình còn gian ác hơn cả việc chúng ta nói dối người lân cận. Vì người làm chứng dối có thể đưa người lân cận đến chỗ bị kết tội oan, có thể bị án tử hình và bị mất toàn bộ thanh danh. Tôi xin lỗi, tôi dùng chữ có thể là sai, bởi vì người làm chứng dối thì chắc chắn sẽ đưa người lân cận đi đến chỗ bị kết tội oan và có thể bị lãnh án tử hình và bị mất toàn bộ thanh danh. Người làm chứng dối đồng một lúc phạm luôn điều răn thứ 6, phạm tội cố ý giết người. Vì Chúa muốn bảo vệ con người khỏi bị kết tội oan, nên Ngài đã ra luật là cứ theo lời của hai hoặc ba người làm chứng thì mới xử tử kẻ đáng bị chết, được viết trong sách Phục Truyền đoạn 17 câu 6. Còn trong đoạn 19 câu 15 thì viết rằng cứ theo lời của hai ba người làm chứng thì sự mới định tội được. Còn trong Kinh Thánh Tân Ước, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 16, Chúa Giê-xu cũng dạy rằng cứ lời của hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Vì vậy, làm chứng gian là rất là gian ác, vì nó được thực hiện từ một mục đích, một kế hoạch đã được dàn dựng công phu từ trước, nhằm mục đích là để hại người lân cận, để giết anh ta chết. Và cái rễ của sự gian ác này đó là sự tham lam, ghen tị với người lân cận. Vậy thì chúng ta vi phạm luôn cả điều răn thứ 10 là điều răn chúng ta sắp sửa xem tiếp. Nhưng để cho cái rễ này mọc lên trong con người của chúng ta thì trước hết phải gieo hạt một thời gian dài thì hạt mới bắt đầu đâm rễ. Đó là chúng ta đã có thể gieo hạt là vi phạm điều răn thứ nhất là không kính sợ Chúa. Chúng ta cũng gieo luôn cái hạt thứ nhì, đó là chúng ta vi phạm điều răn thứ hai là thờ lại thần tượng, thờ lại chính mình. Chúng ta cũng vi phạm luôn điều răn thứ bảy là phạm tội tà dâm thuộc linh. Chúa Giê-xu đã đến sống trong thân thể của một con người bằng xương bằng thịt, mà một trong những mục đích của Ngài đó là để làm chứng cho Đức Chúa Trời, để bảo vệ cho danh tánh và sự thật của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 18 câu 37b, Chúa Giê-xu đã giải thích với Phi-lát rằng: này, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Chúng ta là những cơ đốc nhân được lời Chúa kêu gọi là người làm chứng cho Chúa Giê-xu để danh Ngài được bảo vệ và được vinh hiển. Chúng ta không thể vừa là người làm chứng về sự thật của Chúa để bảo vệ danh của Ngài, lại vừa là người làm chứng dối để hại người lân cận. Phải lựa chọn một trong hai. Vì nếu phạm phải tội làm chứng dối để hại người lân cận, chúng ta không những phạm điều răn thứ nhất, điều răn thứ hai, điều răn thứ bảy, nhưng cũng phạm luôn điều răn thứ 6, đó là phạm tội giết người, và phạm luôn điều răn thứ 10, đó là tham lam tài sản của người lân cận. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang điều răn thứ 10. Điều răn thứ 10 ghi rằng không được tham lam tài sản của người lân cận, viết trong đoạn 20 câu 17. Cũng như ở điều răn thứ 9, ở đây Chúa đề cập đến chữ người lân cận để nhắc chúng ta rằng Chúa không muốn nói đến sự ham muốn chung chung như là ham làm giàu, kéo theo ham tiền, ham ăn, kéo theo mê ăn uống và làm biếng, hay là ham danh vọng dẫn đến sự hư mất vì yêu thế gian. Nhưng ở đây Chúa nói cụ thể hơn, đó là tham lam cái mà đã thuộc về quyền sở hữu của người lân cận. Vì sự tham lam dẫn đến sự chiếm đoạt, mà chiếm đoạt tài sản sở hữu của người lân cận là phạm tội trộm cướp, vi phạm trước tiên điều răn thứ 8 rồi. trộm cướp tài sản của người lân cận. Không những chúng ta đụng chạm đến tài sản riêng tư của người lân cận, nhưng gián tiếp đó là chúng ta đụng tới tài sản của Đức Chúa Trời, là tài sản mà Đức Chúa Trời đã ban cho người lân cận. Vậy trộm cướp tài sản của người lân cận chẳng khác nào đó là chúng ta trộm cướp tài sản của Đức Chúa Trời đã giao vào tay của người lân cận. Nên điều răn thứ 8 là nhằm mục đích chống lại việc trộm cướp để bảo vệ tài sản của mọi người. Thì ở điều răn thứ 10 này, Chúa nói rõ ra tài sản cá nhân của mọi người là tài sản gì. Chúa nói: ngươi chớ tham nhà của kẻ lân cận ngươi. Chữ nhà ở đây có nghĩa là cơ nghiệp riêng của một người đàn ông, mà mỗi một em bé trai bình thường nào cũng mơ mộng là khi lớn lên sẽ gây dựng cho mình một cơ nghiệp cho cuộc sống của mình. Đó là một mảnh đất có căn nhà trên đó, một người vợ hiền, một đàn con ngoan, và toàn bộ tài sản thuộc về cơ nghiệp ở trong căn nhà đó để giúp cho anh ta sống và tồn tại. Ngày xưa, tài sản chỉ được tính trên đầu súc vật. Ngày nay, tài sản được tính bằng tiền trong ngân hàng và các tiện nghi tối thiểu như xe hơi, tivi, điện thoại di động và vân vân. Ngày xưa, tài sản cũng được tính trên số người hầu hạ phục vụ trong nhà. Ngày nay, tài sản được thay thế bằng máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi, máy cắt cỏ và máy nghe nhạc và vân vân. Sự thèm muốn dẫn đến sự chiếm đoạt. Sự thèm muốn ở đây đó là sự thèm muốn bất hợp pháp, hoặc thèm muốn những gì vượt qua những điều hợp pháp mà chúng ta có thể có được. Khi nuôi dưỡng sự thèm muốn, người đó đang nuôi dưỡng sự từ bỏ thờ phượng Chúa, vì người đó đang có xu hướng làm thỏa mãn điều mà lòng mình muốn. Vậy thì người đó vi phạm điều răn thứ 2, đó là thờ lại thần tượng, thờ lại chính mình. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 5: tham lam chẳng khác gì thờ thần tượng. Rồi, tội thờ thần tượng dính dáng luôn đến việc vi phạm điều răn thứ 7, phạm tội tà dâm thuộc linh. Người đó phạm luôn điều răn thứ 8, tội trộm cướp. Trước tiên là trộm cướp chính đời sống thuộc linh của mình, không thờ phượng Chúa. Kế đến là trộm cướp vật sở hữu của người lân cận. Người đó phạm cùng một lúc điều răn thứ 6 luôn, đó là tội giết người. Trước tiên là giết chết đời sống thuộc linh của chính mình, kế đến là giết chết người lân cận vì muốn chiếm đoạt tài sản của anh ta. Người vướng phải ý tưởng tham lam những gì thuộc về người lân cận là người không nhận biết rằng Đức Chúa Trời có quyền phân phối và ban cho mỗi người tùy theo ý Ngài, mà ý Ngài thì rất là công bằng. Tham lam tài sản của người lân cận, người đó muốn nói với Chúa là Ngài bất công với anh ta. Vậy người đó không tin cậy nơi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Vậy thì trước khi người đó phạm những điều răn đã kể trên, người đó đã vi phạm điều răn thứ nhất rồi, đó là không tin cậy Đức Chúa Trời. Sự tham lam tài sản của người lân cận hủy diệt mối quan hệ giữa chúng ta với người lân cận. Mà nếu mối quan hệ giữa chúng ta với người lân cận bị gãy đổ, thì làm sao chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho người lân cận? Làm sao chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương người lân cận? Vì yêu thương người lân cận là điều răn do Đức Chúa Giêsu ban ra. Ở điều răn thứ 10 này, Chúa cho chúng ta thấy sự tham lam giống như một con virus. Nó tàn phá toàn bộ nền tảng đạo đức, lương tâm và bản chất con người của mình, vì nó loại bỏ tình yêu thương ra khỏi con người chúng ta. Và dĩ nhiên, sự kính sợ Đức Chúa Trời không có trong con người của chúng ta nếu chúng ta nuôi dưỡng sự tham lam những gì thuộc về kẻ lân cận. Trái lại, sự kính sợ Đức Chúa Trời là dòng nước sống, là nguồn nước chảy ở trong chúng ta, tiêu trừ mọi mầm mống của sự tham lam. Nếu chúng ta đặt sự kính sợ Chúa hàng đầu và ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta, cho mọi khao khát của chúng ta, thì sự tham lam phải đổi nón ra đi. Còn nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng sự tham lam thì chúng ta không thể bước đi theo Chúa, nhưng bước đi theo thần tượng của mình. Vậy chúng ta phải lựa chọn một trong hai, hoặc là kính sợ Chúa, hoặc là chúng ta đi theo thần tượng của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến điểm kết luận cho toàn bộ 10 điều răn mà chúng ta đã học qua trong hai lần trước và lần này. Điểm thứ nhất tôi được xin phép kết luận ở đây, đó là cả 10 điều răn được kết hợp rất chặt chẽ với nhau. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 10 có chép rằng: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Như chúng ta, nếu chúng ta có dịp xem lại từ điều răn thứ nhất đến điều răn thứ 10, chúng ta thấy rất rõ ràng mỗi một điều răn khi chúng ta phạm phải nó thì nó dính dáng đến những điều răn khác. Thí dụ như tội tham lam ở điều răn thứ 10 dính dáng đến tội thờ thần tượng ở điều răn thứ 2. Tội thờ thần tượng ở điều răn thứ 2 dính dáng đến tội phạm tội tà dâm ở điều răn thứ 7. Phạm tội tà dâm ở điều răn thứ 7 dính dáng đến tội giết người ở điều răn thứ 6. Giết người vì giết chết đời sống thuộc linh của chính mình, tôi xin nhắc lại, và của người đối tượng. Và phạm tội giết người thì dính dáng luôn đến tội trộm cướp, hoặc ngược lại, chúng ta phạm tội trộm cướp thì dính dáng luôn đến tội giết người. Tội trộm cướp được ghi trong điều răn thứ 8. Và phạm tội trộm cướp, như hồi nãy tôi đã nói, phạm tội trộm cướp thì dính dáng luôn đến việc không gìn giữ ngày nghỉ thánh của Đức Chúa Trời, được ghi trong điều răn thứ 4. Rồi khi chúng ta phạm những cái tội này thì cũng dính dáng luôn với phạm luôn cả răn thứ 5, đó là tội bất hiếu với cha mẹ, vì chúng ta đã không kết quả cho Chúa như điều mong ước của cha mẹ mình. Rồi tất cả những tội này đều tóm lại đều bị dính dáng đến nguồn gốc từ ban đầu, đó là bởi vì chúng ta đã loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phạm tội không thờ phượng và tin cậy Đức Chúa Trời, đó là chúng ta vi phạm điều răn thứ nhất, dẫn đến phạm hết tất cả những điều răn còn lại. Nếu chúng ta đọc lại kỹ lưỡng 10 điều răn, chúng ta thấy điều răn thứ nhất và điều răn thứ 10 là hai thái cực rất là riêng biệt. Điều răn thứ nhất chép rằng: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Việc giữ điều răn thứ nhất đó là chúng ta hoàn toàn đặt Đức Chúa Trời ưu tiên số 1 trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sống một đời sống thờ phượng một mình Ngài và sống theo ý muốn của Ngài, chứ không phải sống theo ý muốn của chúng ta. Việc thực hiện điều răn thứ nhất hướng chúng ta đến việc thi hành những điều răn tiếp theo. Còn nếu chúng ta chọn vi phạm điều răn thứ 10 là tham lam tài sản của người lân cận, thì sự tham lam này sẽ hướng lòng chúng ta đến sự phá hủy toàn bộ các điều răn còn lại. Điểm thứ nhì tôi muốn xin phép được kết luận trong 10 điều răn, đó là cả 10 điều răn được tóm lại bằng chữ yêu. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong sách Roma đoạn 13 câu 10: yêu thương là làm trọn luật pháp. Trong sách Tân Ước có hai lần Chúa Giêsu dạy về tình yêu. Thứ nhất là kính yêu Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận, được viết trong sách Mác đoạn 12 câu 30 và 31: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Nếu chúng ta không kính yêu Chúa, chúng ta không thể yêu người lân cận theo cách mà Chúa muốn chúng ta yêu. Người thế gian không hề biết Chúa là ai, nhưng người thế gian vẫn có thể yêu người lân cận được. Nhưng tình yêu này không hề làm sáng danh Đức Chúa Trời, bởi vì người thế gian không biết Đức Chúa Trời. Và người thế gian khi yêu người lân cận, họ không thể dẫn dắt người lân cận này đến với Đức Chúa Trời được, bởi vì họ không biết Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa Giêsu dạy rằng hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ở đây Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi chúng ta bước vào trong thế gian, chúng ta yêu kẻ lân cận bằng cách chúng ta Cách nào chúng ta đối xử với chúng ta thì cũng là cách đó chúng ta đối xử với người lân cận. Chúa Giêsu cũng có dạy trong bài giảng trên núi rằng những điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm lại cho người ta. Và những gì các ngươi không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người ta. Và đó là cách mà chúng ta yêu người lân cận, là chúng ta đối đãi với người lân cận giống như cách chúng ta đối đãi với chính chúng ta. Vì vậy, lòng kính yêu Chúa và lòng yêu người lân cận của chúng ta phải được thực hiện cùng một lúc, nhằm mục đích là làm chứng về Đức Chúa Trời, dẫn dắt thiên hạ đến với nguồn của sự sáng, là đến với Chúa. Điểm thứ hai Chúa Giêsu dạy về tình yêu đó là yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 13 câu 34 có viết rằng: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Chúa Giêsu nói câu này, và Chúa Giêsu nói rằng ta ban cho các ngươi điều răn mới. Thật ra chúng ta thấy rõ ràng điều răn mới này vẫn là tình yêu thương, nhưng tại sao Ngài nói rằng nó mới? Nếu chúng ta quan sát hoàn cảnh Chúa nói ra câu này thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa nói câu này ngay sau khi Ngài rửa chân cho các môn đồ, và đó chính là điều răn mới. Điều răn mới Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta phải thực hành với anh em của mình, là những cơ đốc nhân con cái của Chúa, đó là một tình yêu giống hệt như tình yêu Ngài đã làm cho chúng ta. Đó là tình yêu ban cho một cách nhưng không, và tình yêu của sự phục vụ. Tình yêu này được dành riêng duy nhất cho con cái của Chúa, chỉ dành riêng cho cộng đồng cơ đốc mà thôi. Chúng ta phải thực hiện tình yêu của Chúa lẫn nhau trong hội thánh của Chúa. Vì theo như lời Chúa Giêsu giải thích ở trong Giăng đoạn 13 câu 35, đó là dấu để người ta nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa, để làm chứng về sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thực hiện tình yêu của sự phục vụ giống hệt như Chúa đã phục vụ cho chúng ta, là hạ mình xuống và phục vụ những người lân cận là những người không biết Chúa. Chúng ta rất dễ gây ra sự hiểu lầm, bởi vì những người lân cận, những người sống ngoài cộng đồng cơ đốc, người ta không nhận tình yêu này là tình yêu mới mà Chúa Giêsu ban. Chúa Giêsu chỉ ban duy nhất cho con cái của Chúa, cho nên những người không tin Chúa họ không hiểu tình yêu này. Cho nên khi chúng ta thực hiện tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đó là tình yêu của sự phục vụ, thì chúng ta sẽ dễ làm cho những người không tin Chúa hiểu lầm chúng ta, không hiểu là chúng ta đang làm gì. Nhưng trái lại, Chúa muốn chúng ta yêu kẻ lân cận nhằm mục đích duy nhất là để làm chứng rằng Đức Chúa Trời là có thật, và để dẫn những người đó trở về nhận biết Chúa, ăn năn xưng tội mình trước mặt Chúa. Còn khi chúng ta thực hiện tình yêu của Chúa đối với cộng đồng cơ đốc, đó là để chúng ta làm chứng cho những người không biết Chúa nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta. Vì vậy, mục đích của sự thực hiện tình yêu thương, thực hiện luật pháp là khác nhau. Xin chúng ta lưu ý điều đó. Như tôi đã nói lúc ban đầu cách đây vài phút, chúng ta cần phải dựa trên 10 điều răn để tự tra xét lấy mình, xem mình có vi phạm chỗ nào khiến cho Chúa buồn không, để kịp ăn năn. Đó là chúng ta phải luôn tự tra xét mình xem chúng ta có yêu Chúa không. Tình yêu chúng ta dành cho Chúa sẽ được thể hiện một cách rõ ràng qua việc yêu kẻ lân cận và yêu anh em mình. Khi Chúa Giêsu nói hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời, được viết trong sách Matthew đoạn 22 câu 21, đó là Chúa muốn nhắc chúng ta rằng chúng ta hãy trả lại cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là dâng thân thể của chúng ta như một của lễ sống và thánh. Đó là sự thờ phượng thật của chúng ta, mà bông trái của sự thờ phượng thật đó là tình yêu, là tóm lại của mọi điều răn. Để kết thúc, tôi xin mời quý ông bà anh chị em cùng đọc chung với nhau trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 14. Timôthê nhất đoạn 6 câu 14. Chúng xin chúng ta cùng đọc. Phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được. cho đến kỳ hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. Phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hãy phải giữ điều răn, đó là hãy giữ tình yêu thương, hãy thực hành tình yêu thương cùng với anh em của chúng ta và cùng với kẻ lân cận của chúng ta. Chúng ta chớ có lo lắng nhiều quá, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. Khi Chúa Giêsu đi, Chúa Giêsu hứa rằng Ngài đã ban, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh là thần yên ủi ở cùng với chúng ta. Chính Đức Thánh Linh là đấng là giúp đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta và nhắc nhở chúng ta, để chúng ta luôn luôn có đủ sức và đủ tâm trí để chúng ta thực hiện trọn vẹn điều răn của Chúa, đó là thực hiện tình yêu thương. Cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa tiếp tục ở cùng với mỗi một người trong chúng ta, luôn luôn khích lệ chúng ta, nhắc nhở chúng ta hàng ngày để chúng ta làm trọn điều răn mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, đó là điều răn mới: hãy yêu thương lẫn nhau. Amen.